Dạ một phần con bạch này theo chiều qua con có biết thì cái thực trạng của các đạo giáo khác mượn những cái phong cách của các đạo mà bạn có thể là đạo Phật của mình để mà thích nghi cho các tín đồ theo đạo của mình. Thì theo thầy, thầy có suy nghĩ và cái cách hướng đạo như thế nào cho toàn thể lớp trẻ chúng con, nhất là cụ thể là tăng ni sinh, để có cái hướng để mà giúp cho chúng con có một cái phương cách, một cái đường lối đi cụ thể để mà có thể áp dụng giúp cho tín đồ hiểu rõ và hiểu sâu trong giáo lý Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Trường hợp mà chúng tôi nói tiếp biến văn hóa của các tôn giáo khác á, rõ ràng nó không phải là tiến trình thích nghi. Thích nghi đó là làm quen với môi trường mới, không gian mới, thời điểm mới để tự tồn tại chính mình thôi. Giống như con tắc kè ở sa mạc á, thì hiển thị màu trắng trên làn da để thích hợp với cát. Có mặt ở trên thân cây đó thì thể hiện màu nâu, và có mặt ở trên tảng đá xanh đó thì màu đậm xanh đó nổi trội hơn. Trong khi đó thì các tôn giáo khác, cụ thể là Công giáo Tin Lành, là đang làm công việc là vay mượn các dữ liệu của Phật giáo để làm công cụ và phương pháp để truyền bá thần học đó. Và đây là điều mà chúng ta phải đáng quan ngại. Để chúng ta làm đạo thành công trong bối cảnh hiện đại thì theo chúng tôi, để chúng ta cần phải lưu tâm 4 vấn đề chính. Thứ nhất là phương pháp luận. Hầu như là giới tu sĩ chúng ta ít quan tâm đến phương pháp, mặc dù Đức Phật là cha đẻ của mọi phương pháp. Trí tuệ là nguồn gốc của mọi phương pháp mà, và mọi giải pháp. Đang khi giới tu sĩ chúng ta đó, số may mắn chưa được 10% là đến các trường Phật học để học bài bản để đến chốn. 90% còn lại là hầu như không trải qua trường lớp Phật học, bao gồm các thành phần lãnh đạo giáo hội ở cấp trung ương và các cấp tỉnh thành. Cái điều đó thì làm cho cái việc mà theo dõi, quan tâm những diễn tiến của tôn giáo trên toàn cầu, các vấn đề thời sự và các vấn nạn toàn cầu, vấn nạn quốc gia, thích ứng của chúng ta và các giải pháp chúng ta cho những vấn đề đó hầu như không có. Do đó chúng ta là thất bại hoàn toàn về phương pháp luận. Kinh điển Phật để lại rất nhiều phương pháp luận, cụ thể nhất là Tứ Diệu Đế, nó là phương pháp luận cho mọi vấn nạn. Nhưng trong thực tế khi chúng ta truyền đạo thì chúng ta bị ảnh hưởng Trung Quốc quá nhiều. Truyền bá Tịnh Độ Tông, Mật Tông, Thiền Tông theo phong cách Trung Quốc là giết chết đạo Phật. Là bởi vì dựa vào là niềm tin tôn giáo là chính, chứ không dựa vào kiến thức phương pháp. Và Tứ Diệu Đế là kiến thức phương pháp, thừa nhận bế tắc, truy tìm nguyên nhân, thừa nhận hạnh phúc, thực tập bằng con đường. Rất nhiều các vị mà truyền bá các pháp môn lệ thuộc Trung Quốc là gần như là bỏ quên phương pháp Tứ Diệu Đế. Và đó chính là gốc rễ làm cho các hình thái đạo Phật Đại Thừa trong các quốc gia từng là Đại Thừa bây giờ trở thành là các quốc gia không còn là Phật giáo nữa. Trong đó bao gồm Iraq, ngày xưa gọi là Ba Tư, rồi Philippines, Malaysia, Indonesia, Đại Hàn là quốc gia hiện nay, như là một bài học để chúng ta thấy 50 năm trước 80% là Phật tử, bây giờ chưa đầy 33%. Việt Nam cũng là một bài học khác, Trung Quốc cũng là bài học tương tự. Thì những quốc gia mà bị ảnh hưởng nền văn hóa của Trung Quốc, bỏ rơi phương pháp luận truyền thống của Đức Phật, dẫn đến một kết quả khi thân á thì có thể trở thành là quốc giáo, mà khi trầm lầm mất gốc. Đa cái đó các nước Phật giáo nguyên thủy theo đúng nghĩa không trải qua các cái thăng trầm như vừa nêu. Cho nên theo chúng tôi, để làm đạo thành công, quay trở về với Đức Phật gốc, lấy Tứ Diệu Đế để dạy cho Phật tử. Vấn đề 2, đối tượng của Phật tử thường gọi là căn cơ đa dạng, và các pháp môn do Trung Quốc đặt ra đó ngày càng xa dần với lời Phật dạy. Và họ lý giải rằng là vì căn cơ cho nên Đức Phật phải nói thế này và thế kia. Thực tế hoàn toàn không phải vậy. Theo chúng tôi đó, các Phật tử dù là giới bình dân nhất, những ngày đầu tiên mà bước chân vào đạo thông qua một lễ quy y, và những ngày học giáo lý sau đó, nếu chúng ta nạp cho họ cái khuôn tứ diệu đế, họ sẽ là Phật tử tứ diệu đế. Nếu ta nạp cho họ cái khuôn mật tông, họ sẽ là Phật tử mật tông. Nếu ta nạp cái khuôn khắc sĩ, họ sẽ là khắc sĩ thôi. Và khi tiếp nhận cái khuôn được nhào nắn bởi một ngôi chùa thông qua một vị thầy mình có duyên, các Phật tử sẽ bắt đầu đi theo khuynh hướng đó, sống với cái cách đó và dần dà đó quên đi cái đạo Phật gốc thôi. Cho nên đôi lúc chúng ta đánh giá thấp căn tính của Phật tử ngày nay. Nhiều Phật tử mặc dù rất bận rộn, có thể nghe 3-4 băng giảng mỗi ngày. Có nhiều Phật tử nghe đến 50-60 hòa thượng, thượng tọa, đại đức và chư ni khác nhau. Đa cái đó rất nhiều tu sĩ không nghe bài nào hết. Sách Phật cũng không đọc, tại vì thuộc mấy bài kinh của Trung Quốc. Trong các nghi thức tụng niệm thôi, cho nên không đủ với dưỡng chất Phật pháp và tâm linh để làm đạo. Và do đó gần như chúng ta cung ứng cho Phật tử một cái loại thực phẩm tâm linh quá thấp. Nó chỉ đáp ứng cho giới già, bệnh, chết, có tội, giới trí thức và giới trẻ hoàn toàn là bị chúng ta bỏ rơi. Cho nên nói về căn tính, chúng ta nên bắt chước Đức Phật. Đức Phật là một người rất là sâu sắc về vấn đề căn tính. Đưa ra một ví dụ về lịch sử thì chúng ta thấy Đức Phật không phải là độ sanh theo duyên, mà Ngài độ sanh có phương pháp. Chúng tôi tạm lấy cái nhìn phàm tục để phân tích về cái con đường độ sanh Đức Phật như sau. Trên đường từ thành Ca Tỳ La Vệ đi đến núi Khổ Hạnh Lâm, Đức Phật đã đi ngang qua nước Ma Kiệt Đà. Bây giờ khu vực quan trọng của Ma Kiệt Đà đó là Bồ Đề Đậu Tràng ấy. Hiện nay nó là bang Bihar, trung tâm văn hóa lớn nhất của Ấn Độ lúc đó. Vua Tần Bạch Sa La được tư vấn bởi các nhà chính trị lỗi lạc hiến nửa giang sơn Ma Kiệt Đà cho Tất Đạt Đa, mục đích là để nhử cái mồi xem Tất Đạt Đa đang đi tu để cho nhà tâm linh hay là đang là một nhà gọi là quân sự làm công việc thám thính. Bởi vì người ta đã tiên đoán nếu ông làm vua, ông sẽ thống nhất giang hà về một mối. Câu trả lời của Đức Phật là không màng đến. Người ta đã quan sát thái độ, lời nói, ánh mắt, dáng đi của Đức Phật để xem là ông nói một đường là một nẻo hay là lời nói và việc làm là một. Nhà vua cảm thấy rất an lòng và mong Đức Phật quay trở về độ ngài trước nhất. Trên thực tế, Đức Phật đã thất hứa, ngài chẳng hề về độ Tần Bạch Sa La. Với tuệ giác của Đức Phật, với lòng từ bi của ngài, tại sao ngài không giữ lời hứa? Bởi vì việc làm đó hoàn toàn không có lợi cho công cuộc truyền đạo của Đức Phật. Sau khi giác ngộ thì Đức Phật đã tìm đến năm ông Quỳ Như. Tại sao? Ta thử đặt câu hỏi tại sao không phải là năm ông khác mà phải là năm ông đồng tu? Năm ông đồng tu này là năm nhà chính trị, trong đó Kiều Trần Như vừa là một chính trị gia, vừa là một nhà thiên văn rất lỗi lạc, và ông là một trong các nhà thiên văn đón tướng Đức Phật lúc Đức Phật mới được hạ sanh thôi. Ông là nhà thiên văn trẻ nhất, vào lúc đó ông khoảng chừng 22-23 tuổi. Vua Tịnh Phạn biệt phái năm nhân vật này đến để thuyết phục Đức Phật quay trở về làm vua. Rồi họ bị thuyết phục bởi Đức Phật trở thành nhà tâm linh, sau đó làm bạn đồng tu, và sau đó là chán ngán Đức Phật vì Đức Phật đã sa ngã theo cái nhìn của họ. Việc độ được năm ông này đó, nó sẽ có một giá trị tâm linh rất lớn. Năm nhà chính trị lỗi lạc và cũng là một trong những nhà mà có cái tâm nhìn sai, hiểu biết rộng. Cho nên độ được năm người đó thì ảnh hưởng của đạo Phật sẽ được lan rộng. Sau đó Đức Phật độ Gia Xá, vì ngài biết rất rõ Gia Xá có một cái mạng lưới doanh nghiệp lớn, các đại gia tỷ phú lúc bây giờ đều có mối quan hệ rất tốt với Gia Xá. Từ việc độ Gia Xá, Đức Phật độ thêm 59 thương gia khác. Sau đó Đức Phật có quay trở về Ma Kiệt Đà, rồi cũng không độ Tông Bà Sa La mà là độ Ba Anh Em Ca Diếp. Ba Anh Em Ca Diếp là thầy của Tần Bà Sa La và là ba nhà tâm linh Bà La Môn sáng chói nhất lúc bấy giờ. Nếu Đức Phật độ Tần Bà Sa La liền thì Đức Phật sẽ trở thành là kẻ thù và đối thủ của Ba Anh Em Ca Diếp thôi. Bởi vì nhà vua sẽ bỏ ba người này xây sang đúng như Đức Phật không có làm công việc đó. Ngài độ Ba Na Ca Diếp, tự động Ngài có đến 1200 vị tu sĩ, sau đó mới độ Tăng Ma Sa La. Vì thầy đã theo rồi thì tất cả học trò không cần phải độ cũng bỗng dưng trở thành đệ tử của Đức Phật. Chừng đó một cái quãng đường 6 tháng sau khi giác ngộ thôi, chúng ta thấy Đức Phật là một nhà chiến lược lớn. Vấn đề thì các tổ sư của Đại Thừa khéo léo trong việc dùng từ, không nói ngày lại ngày chiến lược. Ví dụ đó tính cớ quá, tính quá, mưu cơ quá, mưu tâm quá. Cho nên ta có nói là sáng trước khi đi quá độ, Đức Phật ngồi thiền qua dùng thiên nhãn thông để thấy ai đáng được độ thì độ. Thực ra Đức Phật đưa lên một bàn, tất cả nằm trong bàn tay Như Lai hết. Làm cái gì, làm như thế nào, đối tượng nào, chân làm trước thì có kết quả. Ngày nay chúng ta làm ngược hoàn toàn với mô hình Đức Phật. Chúng ta đầu tư đối tượng bình dân trước, Đức Phật thì đầu tư với chính trị, với tôn giáo, với triết học, với thương gia. Những giới này có tất cả giới bình dân là thuộc hạ của họ. Nắm được những giới đó, tự động chúng ta có toàn bộ cõi nhân sinh. Bây giờ thì chúng ta hầu như là đi theo Trung Quốc, hạ cấp đạo Phật xuống trở thành một đạo Phật quá bình dân. Và do vậy đó, đạo Phật đã không còn đủ sức hấp dẫn với trí thức. Do đó chúng ta cần phải thay đổi cái nhìn về căn tánh chúng sinh, và phải đáp ứng đúng cái nhiệm vụ căn tánh đó thì chúng ta mới làm đúng được. Tứ diệu đế không phải quá khó để một người không có biết chữ cái hiểu được đạo Phật. Chúng tôi đã từng dạy đạo cho những người chưa hề biết chữ cái, họ vẫn có thể tu theo chánh tích được. Vấn đề là cái nguồn đầu ban đầu, cái khu ban đầu thôi. Điều thứ ba, nối kết làm Phật sự. Hiện nay nó là một cái điều rất dở của đạo Phật. Đạo Phật đó, thì không có giáo quyền. Đó cũng là một điều hay, và đó cũng là một mặt yếu. Hay là vì ta không tập quyền trung ương cho một vị nào, vì Đức Phật đã chủ trương như thế. Trung Quốc đã dựng ra một học thuyết tổ sư thiền. Qua cái câu chuyện huyền thoại, Đức Phật giao y bát cho Ngài Ca Diếp, chuyện đó không có thật trong lịch sử. Cái bát của Đức Phật á, Ngài đã để lại ở làng Kasariya. Từ ngay Tỳ Sa Ly đi về đến Kusinaga để nhập Niết Bàn, hàng ngàn người để đi theo Ngài, vì họ biết rất rõ họ không còn thời gian để gần gũi Ngài nữa, Ngài sẽ qua đời. Đức Phật đã để lại cái bát đó là một cái tín vật để cho ta phải dừng lại, đừng tiếp tục đi theo Ngài. Ngài không muốn mọi người phải khổ luyện vì Ngài. Và tại điểm đó, sau đó đã dựng lên một cái tháp. Bây giờ nó trở thành kiến trúc tháp cực kỳ đặc sắc, của không thua gì Borobudur, rất đẹp. Do đó làm gì có chuyện mà tặng bát, không có giao bát lại cho Ca Diếp, cũng không có giao y, chuyện đó không có. Trung Quốc là có cái mô hình vua phải có một tín vật giao cho người nào, người nào giữ tín vật đó được xem như là vua đang thăng giá. Và mô hình Trung Quốc phải tạo ra tín vật là chiếc y và tín vật là cái bát, thực ra không có trong lịch sử. Cho nên các trường phái Phật giáo đã làm cho đạo Phật bị chẻ ra thành từng mảnh nhỏ. Một mặt nó cũng hay, nó giúp cho Phật giáo đáp ứng cho nhiều thành phần, nhưng mặt khác nó làm cho đạo Phật mất sức mạnh. Thì đó, theo chúng tôi, bất cứ tín đồ nào đi theo trường phái pháp môn nào của đạo Phật, ngôi chùa nào của đạo Phật, ông thầy nào, sư cô nào không quan trọng, miễn là Phật tử. Khi mà họ trở thành tín đồ của Công giáo, Tin lành, Hồi giáo, Nho giáo là gần như chúng ta mất hẳn họ rồi. Và chúng ta mất luôn gia đình họ, chúng ta mất luôn con cháu nhiều đời của họ về sau. Do đó, thay vì chúng ta đi tranh giành nội bộ, thì hãy nối kết nhau, giúp đỡ nhau để tạo ra một mạng lưới thật mạnh để giúp cho những người chưa biết đạo hiểu được đạo Phật và trở thành Phật tử từ nhỏ. Do đó vẫn tốt hơn nhiều. Đi theo một cái ngôi chùa hơi mê tín vẫn tốt, còn hơn là đại mê tín như là các tôn giáo khác. Rồi từ cái duyên đó, là lúc về sau này ta hiểu được cái chánh tín từ các ngôi chùa khác, từ các ông thầy khác, không sao, không mắc mắc đi đâu hết. Cho nên trong nhà là phải nhường nhịn lẫn nhau, nhưng mà đối với bên ngoài chúng ta phải có phương pháp. Vì không có phương pháp, chúng ta sẽ cúng dường mảnh đất tâm linh Phật giáo Việt Nam cho các tôn giáo khác không đốt nhang. Và chuyện đó theo giờ đó chúng tôi nó sẽ xảy ra trong vòng 30 năm tới, không xa đâu. 50 năm trước Phật giáo Việt Nam có 85% là dân số Phật tử, ngày nay chúng ta chưa có đến 49%. Sự tụt giảm 100% vừa nêu là một cảnh báo lớn. Tại khi đó thì hầu như là lãnh đạo giáo hội chúng ta không hề quan tâm về chuyện này. Chúng ta cứ nghĩ các Phật tử ai đến chùa thì đến, ăn đến thôi, chúng ta hầu như không quan tâm. Và điều đó dẫn đến cái khuynh hướng làm đạo của chúng ta cũng quá thờ ơ các Phật tử. Tại khi đó Tin Lành đó đi số 1 về quan tâm quần chúng. Ai không đi nhà thờ vì lý do bệnh, nghèo, họ cử người đến thăm, hỗ trợ, giúp đỡ. Và điều đó là họ học từ cái lời nguyện thứ 11 của Phật Dược Sư: đói cho ăn, khát cho uống, sau đó mới ban pháp vị nhiệm màu. Đức Phật chăm sóc cái bao tử tốt lắm, vì không có buồn đảo tốt từ một cái bao tử lép xẹp. Đây là một hiện thực rất lớn. Đang khi chúng ta có kịch bản, có phương pháp, nhưng trên thực tế là thầy tu chúng ta không làm, không là bài bản. Lý do là chúng ta đầu vào quá kém, thì chúng ta gần như là tranh giành môn phái với nhau quá nhiều, đang khi lo cho Phật tử thì lại chẳng có bao nhiêu. Cho nên phải bỏ cái tâm hệ phái chùa riêng thì chúng ta mới có thể nối tiếp thành một sức mạnh để làm sao mỗi người tự làm, đừng chờ giáo hội tạo cơ hội cho mình làm, vì chuyện đó sẽ không đến mình đâu. Nên phải tự làm thì chúng ta sẽ giúp cho Phật tử đến với đạo Phật, và nhất là đạo Phật từ nhỏ. Điều thứ tư, trong lịch sử 2000 năm truyền đạo của Phật giáo, theo chúng tôi, chúng ta bỏ qua giới thanh thiếu niên. Đây là một sai lầm lớn về phương pháp luận. Tuổi thanh thiếu niên đó được các nhà giáo dục học sánh ví như là một cái mặt sáp. Việc chúng ta khắc lên mặt sáp này một hình thù gì đó, nó sẽ còn nguyên như thế. Và nếu khắc không xong, ta có thể nấu chảy sáp đó là khắc lại một hình khác, cho lúc nào mình hài lòng. Hình ảnh khắc sáp đó được hiểu là gì? Kiến thức, nhân cách, đạo đức, tôn giáo, lối sống, khuynh hướng, ứng xử. Cái gì mà chúng ta muốn cho thế hệ thanh niên, trung niên, lão niên về sau này có để phục vụ cho đất nước và đạo Phật, thì chúng ta hãy làm lúc ở tuổi mới lọt lòng. Hầu như đạo Phật không quan tâm đến điều này. Vào năm 2002, khi Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo Thế giới được hình thành tại New York, Đức Đạt Lai Lạt Ma có một câu phát biểu rất là đánh động vào tâm thức của các nhà lãnh đạo Phật giáo toàn cầu. Sự tồn vong của Phật giáo trên hành tinh trong bối cảnh thế giới thứ ba lệ thuộc hoàn toàn vào các nhà lãnh đạo chúng ta, cả dù chỉ chúng ta, trong đó có ngài, có các vị tăng thống, chủ tịch các giáo hội và lãnh đạo Phật giáo ở các cấp toàn quốc, tỉnh thành hay là quận huyện. Và ngài đã nói thêm, ngày nay chúng ta đang biến đạo Phật trở thành một tôn giáo đám ma, Federal Buddhism. Tiếp theo lời phát biểu của Đức Đại Lạt Ma, hòa thượng sáng lập Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo Thế giới chia sẻ cái mối quan hoài tương tự. Ngài chia sẻ như sau: tại Nhật Bản có một câu thiệu muốn tổ chức lễ thôi nôi và sinh nhật linh đình, hãy kéo nhau đến thành đạo, vì đó là nơi tổ chức không ai hơn được. Muốn tổ chức lễ cưới linh đình không thể nào quên được, hãy rủ nhau đến nhà thờ Công giáo và Tin Lành. Muốn tổ chức lễ tang linh đình không chỗ nào hơn được, thì hãy rủ nhau đến nhà chùa. Rất là đau lòng. Độ một người ở lễ thôi nôi và các sinh nhật, ta có được con người đó mấy chục năm về sau và con cháu của họ là tín đồ. Độ một người theo đạo ở cái tuổi thanh niên qua lễ cưới, chúng ta có tương lai 2/3 cuộc đời của họ và con cháu của họ. Và hiện nay tại Việt Nam, Hội đồng Giám mục Việt Nam vừa công bố đầu năm 2012, 60% tín đồ cải đạo mới tại Việt Nam là thông qua con đường đổi đạo hôn nhân. Đó là điều mà hầu như giáo hội chúng ta không hề quan tâm đến. và con đường đó sẽ không tốn máu, sẽ không tốn các tòa án dị giáo, sẽ không tốn tiền bạc, không tốn gì hết mà hiệu quả rất cao. Đang khi đó chúng ta đầu tư cho cái giới trung niên trở lên, già, bệnh, chết, chúng ta hút cái xác. Và một lễ tang á, mời 5, 6, 70 thầy sư cô, mấy chục Phật tử làm hộ niệm để độ một hương hồn, lỗ lã vô cùng nếu tính theo kinh tế tâm linh. Cho nên chúng tôi là không đi đám tang, không đi tre tăng, không đi dỗ tổ. Ai mời giảng là không nhận bao thơ, thậm chí tiền xe tự bỏ ra để tạo điều kiện cho các chùa nghèo mạnh dạn mời các giảng sư hữu duyên của mình. Một buổi giảng có thể được 500 người nghe, lệ lạc biết bao nhiêu. Có hương linh chết rồi sợ hãi, 3 phút sau là tái sanh mất đất rồi, còn đâu mà nghe. Đạo Phật nguyên thủy cho chúng ta biết điều đó, Đạo Phật Đại Thừa cũng xác định rõ điều đó. Nhưng mà Trung Quốc dễ về 7 tuần thất, dễ về rất nhiều thứ, rồi cung thỉnh hương hồn, mở cửa mã, rồi rước hương linh về, rồi an vị hương linh, những thứ mà Đức Phật không hề dạy. Chúng ta làm rất hiệu quả. Dĩ nhiên con đường đó cũng là tốt để giúp cho người ta vào đạo. So ra với 3 tôn giáo tại Nhật Bản, Phật giáo chúng ta nặng về từ bi, hốt cái giai đoạn cuối đâu có làm ăn gì được. Khi biết đến đạo là thôi là già lũ hủ rồi, thói quen phàm phu tục tử của họ nó dẫy đầy, chắc Phật không đủ sức để mà giải tỏa họ trong vòng mấy năm cuối đời để trở thành một người thánh. Do đó phải quay trở về với giới trẻ. Chúng tôi kính đề nghị quý thầy lưu tâm 3 phương diện cho giới trẻ sau đây. A. Tổ chức các khóa lễ riêng cho giới trẻ vào một buổi hoặc thứ bảy hoặc chủ nhật. Và ngay cái buổi sinh hoạt đó đừng cho giới trung niên và giới già. Ai là giới trung niên giới già mời ra. Khóa lễ giới trẻ đừng có dài dòng, phải lấy nhạc làm nền tảng, vì giới trẻ thích những thứ này: năng động, hướng ngoại, thoải mái. Và chúng ta phải làm sao cho họ ăn đúng thực phẩm của họ muốn thì họ mới đến với đạo Phật. Không cần khích lệ, bữa nào không tới thì cảm thấy thiếu vắng vô cùng. Phải làm đạo bằng cách đó, cho người ta một chất nghiện tâm linh, chúng ta sẽ khỏi phải tốn công đại tu, trung tu, tiểu tu họ về sau này. Đó là làm có phương pháp. B. Sinh hoạt cho giới trẻ phải có tâm hy sinh. Giới trẻ có công sức, có lý tưởng, có thời gian, có tâm huyết, nhưng không có tiền. Tổ chức các khóa tu cho bà già, ông già, chúng ta có thể có lời, nói đông na cho vui, có lời. Nhưng tổ chức cho giới trẻ là sạch túi. Nhưng phải làm. Chùa Hoằng Pháp đang nghĩ đến chuyện đó cách đây 7 năm. Khóa tu giới trẻ, nay có thêm khóa tu sinh viên. Tại chùa Bằng có tư vấn và cầu nguyện mùa thi. Và từ tư vấn cầu nguyện mùa thi cho đến bây giờ, Hòa Thượng Bảo Nghiêm đã tổ chức được 2 khóa tu sinh viên. Cách đây 1 tuần, khóa tu sinh viên đó đã hứng được 1.200 sinh viên từ mấy chục trường đại học tại Hà Nội. Độ được giới trẻ, thời gian mất rất ít. Thành quả để họ đóng góp cho Phật giáo và dân tộc là rất nhiều. Hãy nên nhớ thế. Kinh nghiệm Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc cho chúng tôi một bài học, đó là phải tin vào giới trẻ, tin vào sự đóng góp của họ. Chúng ta thấy là 400 sinh viên của các trường đại học lúc đó chỉ qua một lời mời gọi thôi, thông qua cái nối kết của Trung ương đoàn toàn quốc là một Phật tử, họ đã đến đăng ký 600 người, nhưng chúng ta chỉ có tiếp nhận 400, huấn luyện họ về văn hóa Phật giáo trong vòng một tuần lễ. Họ gặp các thầy, các sư cô và làm các việc Phật sự trong đại lễ Phật đản đó như thể là Phật tử thuần thành 20 năm. Đang khi 99% những người tình nguyện đó chưa phải là Phật tử thông qua một lễ quy y. Sau đại lễ Phật đản họ trở thành Phật tử hầu hết. Do đó chúng ta cần phải thấy rất rõ, mở ra một khóa tu đừng nhắm đến những người đã là Phật tử rồi, vì Phật tử rồi chúng ta không cho họ thực phẩm linh, họ chết. Chùa này không tổ chức, họ đến chùa khác. Nhưng không tổ chức cho những người chưa biết đạo, chúng ta không có tín đồ mới, và chúng ta chỉ xào nấu cái lưu lượng Phật tử thôi. Chùa A làm tốt, lưu lượng đó sẽ trải về chùa A. Chùa B làm tốt, người ta bỏ chùa A đi về chùa B. Cứ như thế, sàn hầu thấy rất nhiều nhưng chẳng bao nhiêu. Điều C, truyền bá kinh điển cho Phật tử phải khác hoàn toàn với kinh điển cho người già. Theo chúng tôi, những bài kinh sau đây là rất thích hợp cho họ. Kinh Hiền Nhân dạy về chính trị, dạy về nghệ thuật ứng xử rất sâu sắc. Kinh Thiện Sinh dạy về sáu mối tương quan gia đình, xã hội và quốc gia, mà không có người nào mà không bị vướng kẹt bởi hay là chịu trách nhiệm bởi. Kinh Phước Đức, Kinh Pháp Cú và một số bài kinh khác như là Kinh Tứ Diệu Đế, Kinh Vô Ngã. Theo chúng tôi, giới trẻ mà đọc các bài kinh này thì không thể nào bỏ đạo Phật, quay lưng với đạo Phật, dù có được bị hối lộ bởi các tôn giáo khác, bởi tiền bạc hay là những trợ giúp về nghề nghiệp, họ vẫn trung thành với đạo Phật thôi. Bây giờ chúng ta hãy thử mạnh dạn này đặt vấn đề với nhau. Năm 2002, khi trở về lại Việt Nam, chúng tôi đến gặp một vị cao tăng, chúng tôi tạm giới tên, rất lỗi lạc. Và chúng tôi bày tỏ quan điểm là tại sao giáo hội Phật giáo mình không lập ra các nghi thức mới mà phải lệ thuộc vào hai thời khóa tu của Trung Quốc. Vị cao tăng đã trả lời rằng: chú còn nhỏ, học chưa đến nơi, tu chưa đến tốn, mà tại sao dám gọi là đánh giá về hai thời khóa tụng? Hãy về tiếp tục tu đi. Mà dù được dạy như thế nhưng chú vẫn cảm thấy không thỏa mãn. Chúng tôi thấy là hai nghi thức của Trung Quốc là có vấn đề, mà dù mình không dám nói ra, nói thì phạm tội trật thượng, và đó là vấn đề tế nhị. Hãy đọc vào các nghi thức công phu khuya, thành chú tổng an nghiêm vào buổi sáng, chủ yếu là các thần chú, cường điệu hóa cái chức năng chánh niệm trong thần chú trở thành là làm được tất cả mọi thứ, làm cho giới tu sĩ bị mê tín nhòi sọ từ lúc mới vào chùa. Nghi thức cúng ngọ chỉ là bày tỏ lòng tôn kính với Phật thôi, có cũng được không có cũng được. Đức Phật đâu có nghi thức đó, Đức Phật đâu cần mình cúng ngài, không cần mình lai lục ngài. Chúng ta mất một thề kinh cho cái phần đó hoàn toàn không có giá trị nhiều. Thời của phu triều toàn cho ma quỷ thập loại cô hồn, phần lớn chết vài ba phút sau tái sẽ mất đất rồi, còn đâu mà nghe mình cúng. Và cúng còn là cơm thiêu, nước thối, chén không có rửa, một dĩa muối với gạo ăn vô là sinh bụng, người sống ăn còn không được, cô hồn ăn gì. Cúng cái đó nó còn quậy phá mình nữa là khác. Nhưng mà vì Trung Quốc bài, chúng ta làm từ thế hệ này sang thế hệ khác, chúng ta không dám đặt vấn đề. Như vậy theo chúng tôi, thời cúng ngọ và thời cơ hôi chiều là vô dụng cho người tu, và cũng là vô dụng cho các Phật tử tại gia. Để có được lòng từ bi, chúng ta đọc bài kinh từ bi trong kinh Tạng Pali cực kỳ sâu sắc, rất thiết thực. Chứ cần gì phải làm cái nghi thức cơ hôi chiều để có được lòng từ bi với ngạ quỷ. Từ bi với con người quan trọng hơn, nhất là con người sống. Thời kinh buổi tối là kinh tịnh độ, gồm có kinh Di Đà dành cho người chết, kinh Pháp Môn dành cho người bệnh, rồi kinh Địa Tạng dành cho nhiều người chết, nhiều người bệnh. Các nghi thức sám pháp toàn bộ do Trung Quốc bày đặt ra. Thầy Phật làm gì có nghi thức sám pháp? Không có. Đức Phật không cường điệu quá nỗi khổ niềm đau và sự sai sức. Mặc cảm tội lỗi là một thiên não, không phải tránh. Trong Duy Nhất Thức Học cũng có nói rõ cái hối quá về tội lỗi, sai lầm rơi vào mặc cảm tội lỗi dẫn đến các phiền não cho đương sự thông gia đưa vấn đề. Và khi nhấn mạnh quá nhiều các nghi thức sám pháp như Trung Quốc sẽ làm cho giới tại gia không còn thích làm ăn nữa, không còn muốn nhấn thân nữa, không muốn làm giàu nữa, không muốn tham gia xã hội nữa, tu rụt tu rỉ để được giảng sanh thôi. Đó là những hệ quả trước mắt. Theo chúng tôi, các nghi thức đó nó không đủ các dưỡng chất tâm linh để giải phóng tham sân si. Đố ai tìm được trong nghi thức cúng ngọ một cái đoạn nào dạy chuyển hóa lòng tham lòng sân lòng si? Đố ai tìm được trong nghi thức công phu chiều một bài kinh giải quyết được các vấn nạn nỗi khổ niềm đau? Không có. Đố ai tìm được trong nghi thức tụng kinh các bài dung tương tự? và kinh Phổ Môn thì triết lý quá cao siêu, đang khi cái bình dân thì chiếm 97%, thì người ta sẽ ngã về các nội dung bình dân cầu gì được đó. Còn ngũ âm, ngũ quán, 32 ứng thân, vô sở ý và quán tự tại hầu như bị quên lãng trong truyền thống của Tịnh Độ Tông, bởi vì do văn tự dẫn đến tình trạng hiểu biết dẫn đến tình trạng ứng dụng. Đây tôi đã làm cho Phật tử hầu như sau vài chục năm đi chùa không biết chi về triết lý đạo Phật cả. Trong 20 năm qua, chúng tôi khởi xướng quay trở về đọc tụng các bài kinh Nikaya. Lúc đầu là bị phê phán rất nhiều, và rất may thời điểm năm 1992 đó, ấn bản đầu tiên, chúng tôi không để tên Thích Nhật Từ, chứ để tên Thích Nhật Từ ta quăng vô sọt rác mất rồi. Gần đây mới để tên Thích Nhật Từ, có một số nơi chấp nhận. Vấn đề đó là cái nhìn và thói quen thôi. Cái gì mình đã quen rồi chúng ta không muốn thay đổi. Thói quen là một sự trói buộc, đó là một điều không thể cố định. Do đó chúng tôi rất kính mong quý thầy quý cô là những nhân lực trẻ, trong bối cảnh kỹ thuật số chúng ta sẽ giỏi hơn các thế hệ cha ông. Thế hệ của chúng tôi là thế hệ lỡ làng, sinh ra trong một bối cảnh mà chính trị quá khó khăn, cơ hội không được nhiều, học không được tới nơi đến chốn, thực tế mà nói còn học chui học nhủi không. Do đó là không thể nào giỏi được như các thầy các sư cô ngày nay. Cố gắng làm sao chúng ta quay trở về với đạo Phật gốc, giảm bớt cái yếu tố ảnh hưởng chi phối của đạo Phật Trung Quốc. Nếu muốn đạo Phật tiếp tục được sống còn, chúng tôi chưa nói đến phát triển, đạo Phật Trung Quốc hiện nay đang dễ chết ở Trung Quốc. Chính sách một con đã góp phần làm cho Phật giáo Trung Quốc chết về số lượng tu sĩ. Và cái phương pháp làm đạo của Trung Quốc qua hai thời khóa cùng như vừa nêu sẽ không thể làm cho giới trẻ cảm thấy hăng hoan với đạo Phật để trở thành người xuất gia. Và điều này đó, nó sẽ là một con ma ám ảnh đạo Phật Trung Quốc vốn là thiên đường của đạo Phật Đại Thừa, bây giờ đang nhảy chết. Thử so sánh với trường phái của Thiền sư Nhất Hạnh, xuất gia tuổi từ 35 trở xuống. Giai đoạn đầu thì Thiền sư Nhất Hạnh chọn những người có bằng cử nhân và thạc sĩ. Sau 3 năm đào tạo thôi, số lượng đó đã trở thành giáo thọ sư. Và các vị giáo thọ này có thể chia sẻ pháp thoại, trả lời vấn đáp trong các kỳ khóa tu. Năm 1997, chúng tôi tổ chức cho 75 tăng ni nghiên cứu sinh gặp Thiền sư Nhất Hạnh và thỉnh Thiền sư thuyết giảng cho một bài. Sau đó vận động các anh em nghiên cứu sinh đang học tại Ấn Độ đi theo Thiền sư Nhất Hạnh trong một cái hành trình truyền bá Phật pháp tại đất nước Phật. Thì các vị giáo thọ sư lúc đó lớn nhất là Châu Nguyện Hải, Châu Pháp Ấn, thì đến thời điểm đó là mới xuất gia được 3 năm. Thế là xuất gia năm 1994, đó là thế hệ đầu tiên của Thiền sư Nhất Hạnh. Đến năm 97 họ là giáo thọ rồi. Và cách của Thiền sư Nhất Hạnh làm rất hay. Đến cái phần vấn đáp, Thiền sư Nhất Hạnh chỉ trả lời tối đa là 2 câu. 2 tiếng còn lại là dành cho các học trò của mình. Mà trong quá trình sống và làm đạo chung, Thầy Nhất Hạnh đã hiểu rõ đệ tử mình có sở trường về cái gì. Cho nên câu hỏi nào liên hệ đến tâm lý học thì Thiền sư Nhất Hạnh thường mời một sư cô là bác sĩ, vì đã học qua tâm lý. Trả lời đạt yêu cầu thì thôi, nếu chưa đạt yêu cầu thì sư chỉ cần dặm vào vài câu thôi, đệ tử sẽ được học kinh nghiệm trực tiếp. Mặc dù Thiền sư Nhất Hạnh chưa từng mở lớp đào tạo, mấy chục đệ tử xuất sắc của Thiền sư Nhất Hạnh học trực tiếp từ những khóa tu thôi mà vẫn có thể làm đạo thành công. Bây giờ chúng ta thấy đặt lại vấn đề, ta đào tạo các trường lớp Phật học sơ đẳng, trung đẳng, cao đẳng, cử nhân và bây giờ là thạc sĩ, tốt nghiệp ra bao nhiêu người đi thuyết pháp được? Đó là một câu hỏi đau lòng. Tốt nghiệp ra bao nhiêu người dịch kinh sách được, làm Phật sự được, cũng là một câu hỏi đau lòng, chứ gọi là một hiện thực. Cho nên học gì học, chúng ta phải quay trở về với cái ứng dụng. Hiện nay thì có một số chùa đó đặt nặng về ứng dụng thì đã tốt rồi, nhưng mà nếu không có nền tảng học á, thì ứng dụng đó sau một thời gian là hết dốt. Thì giống như mình bắn chim á, mà
đạn thì ít mà bắn chữ thiên nhiều, bắn chút xíu hết trơn, quầy dốt. Do đó chúng ta cần phải thanh lọc cái đầu vào. Thể ai đi tu tối thiểu phải có lớp 12, ưu tiên thành phần cử nhân và đại học, vì Đức Phật nhấn mạnh đến đối tượng đó. Nếu không có Xá Lợi Phất, Một Kiền Liên, Phú Lô Na thì có lẽ là Đức Phật không nổi tiếng như chúng ta đã biết đâu. Nếu Đức Phật không có ba Nam Ca Diếp là ba nhà tâm linh vĩ đại, ba nhà trí thức lớn nhất và thì đó, có lẽ đạo Phật cũng giống như một trường phái nào đó, chẳng hạn như là Kỳ Na giáo. Vì 10 đệ tử của Đức Phật gần như hết 80 là trí thức rồi, cho nên đạo Phật lan rộng trong vòng 6 tháng đầu thôi, trở thành một hiện tượng tâm linh vĩ đại chưa từng có trong lịch sử Ấn Độ và chưa từng có trong lịch sử thế giới. Ngày nay chúng ta bỏ rơi yếu tố tri thức và chúng ta đã lên án một cách rất nặng về yếu tố tri thức. Hiện nay một số lãnh đạo Phật giáo tại Thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn có quan điểm bằng cấp vứt đi không xài được, bằng lòng mới đáng xài. Và cái chủ nghĩa bằng lòng rất nguy hiểm, đi bằng hai đầu gối rất dễ bằng lòng, quấn liền cái cổ, gạt lên gạt xuống thật hay cũng dễ lên bằng đồng, tạo những cái chàng vỗ tay hoan hô cũng tạo thành bằng lòng, gửi bao thơ phong bì cũng tạo bằng lòng, dạ bẩm trình thưa rồi sai đâu đặt đó tôi dẫn tới bằng lòng. Và nếu đó là chính sách tuyển nhân tài của Phật giáo thì đạo Phật sẽ bị chết. Tại sao chúng ta phải đi tấn công bằng cấp? Phật giáo Việt Nam có 43.000 tăng ni là quá ít so với con số 87 triệu dân. Trong số 43.000 tăng ni, chúng ta chưa có được 200 tu sĩ có tiến sĩ. Văn phòng Vatican nhỏ bé có 2.000 tiến sĩ làm việc mỗi ngày, mà họ là tiến sĩ đầu ngành của các ngành học hiện đại. Họ ăn lương mỗi một tháng lương 10.000 đô la chỉ để phát kế hoạch để cho Vatican tạo ra một kịch bản toàn cầu ứng dụng ở các quốc gia. Đang khi đó thì chúng ta đang mặc cảm với trí thức và chúng ta chu dập trí thức Phật giáo. Quý vị cứ thấy các ban trị sự cho đến nhiệm kỳ 7, tức là nhiệm kỳ hiện nay đã kết thúc, bắt đầu qua nhiệm kỳ 8 mà chúng ta vẫn còn để cho các vị trí thức hàng đầu của Phật giáo quỷ duyên dự khuyết, tức là đá banh dự bị, chờ một người nào đó què dò sức chán gãy chân không đá được nữa thì người đó mới vô chính thức. Thì thử hỏi làm sao Phật giáo phát triển được. Huế trong nhiều người này có đổi mới, mặc dù Huế được xem là một nơi truyền thống mạnh, lãnh đạo ban trị sự của Huế trong 6 tháng trước đã ra một chính sách rất là cải cách. Ban đại diện gồm chánh đại diện, phó đại diện và thư ký ban đại diện phải có cử nhân Phật học trở lên và tuổi không quá 40. Lúc đầu đưa ra, Hòa thượng Thích Nhất Quang, phó thường trực ban trị sự bị phản đối, nhưng sau 7 tháng ổn định và đây là mô hình chuẩn nhất của toàn quốc. Rất tiếc mới đi đầu và đi sớm nhất trong phần lớn các ban trị sự chuẩn bị đại hội và nhiệm kỳ mới, lại không có ban trị sự nào bắt chước theo. Đó là một điều rất đáng buồn. Đang khi đó các linh mục có tối thiểu là 2 bằng cử nhân, khi muốn đi tu phải có 1 bằng cử nhân, đào tạo 6 năm là có 1 bằng cử nhân về này. Ai học không đủ yêu cầu là bị lưu ban. Sau khi tốt nghiệp bằng cử nhân thứ 2, họ chưa được ra làm linh mục mà phải làm phó tế, tức là trợ lý cho mục sư, loại trợ lý cho linh mục tại một giáo xứ tối thiểu là 6 tháng, được chấm điểm bởi ông linh mục chánh xứ và hội đồng giám mục. Trên cơ sở đó mới thụ phong linh mục. Lễ thụ phong linh mục một lần tại Thành phố Hồ Chí Minh tối đa là 20 ông thôi. Cho nên cái ngày đó nó còn hơn là cái ngày đám cưới, và người ta không thể nào quên được. Mỗi linh mục được khích lệ có một tông chỉ làm đạo cho mình suốt cuộc đời để từ cái ngày tiếp nhận làm linh mục. Chúng ta một đại giới đàn 2.000 giới tử, 3.000 giới tử, chúng ta đào tạo ra ông thầy tu quá dễ dãi, giống như chúng ta đào tạo ra cát vậy, để làm sao chuẩn để làm đạo được. Điều này nói ra thì nó hơi khó nghe, nhưng mà nó là sự thật. Và kết quả là triết lý của Phật thì cao siêu, mà giới tu sĩ chúng ta là các nông dân. Ông nông dân thì không thể biết được giá trị của kim cương và các loại ngọc báu quý, đó là một sự thật. Còn các ông cử nhân, hai đầu cử nhân từ kinh thánh nước lã khoái lên hồ, tức là nội dung trước đêm có gì hết, họ đã làm ra biết bao nhiêu là kỳ tích trong lịch sử 2000 năm. Bối cảnh đối thoại tôn giáo ngày nay bắt buộc chúng ta phải suy nghĩ những điều này. Do vậy quý thầy biết cô khoan dội làm Phật sự sớm, dầu sư phụ của mình, thầy tổ của mình, thầy chữ của mình có vai trò lớn trong giáo hội, có nhiều chùa giao cho mình trụ trì cũng khôn mà đừng nên nhận sớm. Cứ đi học hết cử nhân Phật học đi, nếu có điều kiện thạc sĩ, tiến sĩ, không phải để khoe bằng cấp, vì những kiến thức đó sẽ giúp cho chúng ta tiếp biến nhân hóa rất tốt. Nếu Đức Phật không học với những thầy lỗi lạc nhất lúc bây giờ, có lẽ là Đức Phật không thành đạo, không phong phanh lớn như Đức Phật đã từng đâu. Việc nói Đức Phật là có vô sư trí là ca ngợi Đức Phật thôi. Thì thực ra rất nhiều các dữ liệu trong kinh điển Đức Phật học từ dân gian, học rất nhiều từ các thầy, những phương pháp mới, tứ diệu đế, bát chánh đạo, 12 nhân duyên, vô thường, vô ngã, tánh không, là sáng tạo của Đức Phật. Còn các dữ liệu trong kinh điển Đức Phật sử dụng như công cụ để truyền đạo, cái đó đã có sẵn rồi. Chúng ta phải là mạnh dạn để ghi nhận cái điều này, để không thể phủ định vai trò tri thức ở trong đạo Phật. Trong 37 phẩm trợ đạo, chúng ta thấy tuệ đã được lặp lại mấy lần, ba văn cũng được lặp lại mấy lần, và đó là yếu tố để trở thành một bậc thánh. Thì bây giờ trong bối cảnh mấy nghìn năm truyền đạo, hầu như chúng ta bỏ lê. Rất nhiều người làm đạo theo mô hình mới, chúng tôi nói là đó cho vui, để làm ngũ minh hay là nhất dương nhĩ. Các ông thầy phải biết rõ, nhất là ở phương Tây, ai mà biết rõ, hướng dẫn rõ, tín đồ theo pháp tông. Thứ hai là nhĩ thiên đường, tức là phải biết thuốc thang, thăm bệnh, hỏi han bà con Phật tử thì tự động ta gắn bó. Tam tông yếu tức là bấm năm tháng ngày giờ phong thủy địa lý coi sô đón hướng hạn ngày giờ, thì chúng ta sẽ hứng được ba đối tượng: giới chính trị gia, giới thương gia và giới bình dân trong xã hội. Tứ đổ tường tức là lâu lâu phải tổ chức ăn chay gây quỷ, rồi là bán đấu giá Phật, rồi làm văn hóa, rồi tất cả những sự kiện như thế đó, nó giống như tứ đổ tường vậy đó. Thứ năm là ngũ dị hương, tức là tới chùa phải ăn phở, hủ tiếu, bún riêu, bánh canh gì đó, phải hấp dẫn, ngon hơn các tiệm cơm chay, thì đảm bảo là Phật tử không bỏ chùa. Thì hiện nay mô hình của cộng đồng ở Việt Nam là rê bầu ngủ mình đó đó. Còn ngủ mình thời Đức Phật thì đã bị cuốn đi. Mà ngủ mình thời Đức Phật là gì? Tri thức. Do đó chúng ta phải làm sao giới thiệu một đạo Phật tri thức. Khi giới trí thức mà đến với đạo Phật rồi thì họ sẽ có vai trò hướng dẫn với bình dân. Chúng ta đừng sợ bình dân tẩy chay mình. Thì trong 10 năm thuyết giảng, chúng tôi đưa ra một quyết tâm rất lớn. Mặc dù giảng tiếu chúng tôi không phải là không biết cách, chọc cười không phải là quá khó, và các mẹo vặt không phải là không biết gì, nhưng tôi không sử dụng những cái chiêu đó. Và vẫn muốn truyền bá một đạo Phật nguyên chất mà đạo Phật đúng và gần với cái lời dạy gốc của Đức Phật. Và khi làm việc này tôi biết rất rõ số lượng tín đồ sẽ theo mình là rất ít, giới trẻ và giới tri thức thôi, còn giới bình dân chiếm 90% dân số là ít theo hơn. Nhưng không vì thế mà mình phải đi lay động cái khuynh hướng làm đạo của mình. Do đó chúng tôi kính đề nghị quý thầy Vinh Sua là những người có khoa bản, tốt nghiệp từ trường lớp, chúng ta nắm một cái vai trò rất quan trọng là định hướng sự phát triển của Phật giáo trong tương lai. Đạo Phật còn tồn tại không là do những cái đạo học này. Cái khuynh hướng đạo Phật phát triển như thế nào là do những cái đạo học này, do những cái môi trường như thế này. Hãy cố gắng nghĩ làm cái đạo đó, truyền bá một đạo Phật đúng với lời Phật. Còn nếu ai không chấp nhận Phật, có thể đi theo một tôn giáo khác, không sao. Có thể làm triết gia, bỏ đạo Phật cũng được. Nhưng khi đã đi theo đạo Phật rồi, cố gắng truyền đạo Phật đúng với Đức Phật, chứ đừng truyền đạo Phật theo mô hình của Trung Quốc. Mô hình Trung Quốc nói điều đó lại rất nguy hại. Chúng tôi là một trong những người rất mạnh dạn nói vấn đề này và nói rất nhiều lần, mặc dù nó có thể có những va chạm. Mô hình Phật giáo Trung Quốc là mô hình đạo tổ sư, ảnh hưởng từ nền nhân quốc tổ tổ tiên ông bà của Trung Quốc. Ở Trung Quốc con biết đến cha, nhớ sơ sơ ông nội, quên hoàn toàn ông cớ ông cô ông sợ ông sợ. Cái người nào gần với mình đó thì quan trọng hơn. Và đạo Phật Trung Quốc cũng làm theo mô hình đó. Tịnh Độ Tông, Mật Tông, Lược Tông, Thiền Tông, bất cứ cái tông nào của Trung Quốc cũng lấy ông thầy làm chuẩn, làm hệ quy chiếu. Ông Phật là một bóng mờ, và để ông thầy làm hệ quy chiếu thì ông thầy phải giấu giếm hết Phật pháp, chỉ cho Phật tử giống như là nhỏ nước một hai bài kinh thôi. Muốn cái gì phải đến với mình hết. Kết cục á là Phật tử thì mới tới Di Đoan, cho nên họ mới gắn bó với mình. Và đạo Phật sẽ dễ chết bằng cái mô hình đó. Do đó chúng ta phải truyền bá một đạo Phật làm sao cho Phật tử trực tiếp đọc kinh Phật, đừng lệ thuộc vào thầy tu. Phật tử mà lệ thuộc kiến thức Phật pháp vào thầy tu là Phật giáo mạt rệp. Chúng ta sẽ tốn rất nhiều thời gian để đại tu, trung tu, tiểu tu các mê tín dị đoan, và thời gian để giải tỏa cái đó không là hết thời gian để làm Phật sự rồi. Cho nên ngay ban đầu hãy truyền bá một đạo Phật chánh tín, lấy tứ diệu đế, thập nhị nhân duyên, bát chánh đạo, bảy bồ đề phần, vô thường, vô ngã, khổ không, truyền bá, thì sau này chúng ta không phải mất thời giờ để đi giải quyết các mê tín dị đoan mà họ bị dính phải. Cực ở giai đoạn đầu nhưng mà khỏe giai đoạn sau. Đổ được những người bằng con đường trí thức này rồi, chúng ta có thể tạm quên họ đi để ta độ những người khác không sao hết đó. Còn độ đạo Phật, độ quần chúng bằng con đường mê tín, con đường quá thấp, chúng ta phải gắn kết họ hoài giống như một ông bác sĩ, phải làm cho họ bị bệnh để tiếp tục họ đến với mình, họ không dám rời mình. Cuối cùng đạo Phật không phát triển được. Thì nói hơi dài, nó tế, nó lùi, nó xuôi, nó ngược, không bằng nói thật. Là mong làm sao quý thầy quý sư cô đã đi con đường học thuật thì đừng sau này mà đốt sách. Học vài năm cực khổ như thế, về đi lãnh đạo ngôi chùa, có ngày tổ chức các khóa hộ niệm hết, thầy đi cúng kiến hết. Đã đi học rồi thì về dù là vai trò nào trong giáo hội hay là vai trò trong chùa với tư cách là chủ trì, vẫn phải tiếp tục giảng kinh, thuyết pháp, làm Phật sự. Đây là những nhiệm vụ chính của ông thầy tu. Chúng tôi học được từ sư phụ chúng tôi, một vị hòa thượng bình dân học vụ, tạm nói như thế. Và hòa thượng á, để học cái gì đó phải lập tới lập lui 10 lần 20 lần mới thuộc. Lúc mới vào chùa các bạn đồng tu cứ nghĩ rằng là ông này muốn làm ông từ giữa chùa, nó không làm ăn gì được. Và sư phụ chúng tôi là phấn đấu hết mình, cuối cùng cũng giảng kinh thuyết pháp được, mặc dù giảng không hay nhưng mà giảng được, giảng đúng là Phật dạy. Cái đó là cái cần thiết, và đó là cái câu dạy của hòa thượng Thích Huệ Hưng, nguyên là phó hiệu trưởng của trường chúng ta vào cách đây 20 mấy năm trước. Và tôi nói vai trò của một tu sĩ nói chung, giảng sư nói riêng và nhà là Phật sự nói tổng quát, không được quyền nói sai kinh Phật nhưng được quyền nói dở kinh Phật. Nói dở, nói hay là thuộc về năng khiếu. Nói sai đó, nó thuộc về cái nền tảng học hay là nền tảng tu. Khi chúng ta nói đúng lời Phật dạy thì tự động cho thành nó hay, vì giáo Phật nó quá hay. Chúng ta chỉ cần nói đúng thôi. Do đó khi quý thầy đi thuyết giảng, chúng tôi khích lệ cứ thâu băng, cứ quay phim, cái gì không xài được sau này bỏ, mà không buộc. Còn nếu giảng hay chúng ta phổ biến, lệ lạc cho biết bao nhiêu quần chúng. Rất nhiều bậc thầy của chúng ta cứ vì không muốn để lại vết tích, cho nên suốt một đề giảng kinh thuyết pháp hàng ngàn buổi, cuối cùng chỉ lợi ích cho mấy chục người học trực tiếp với mình thôi, còn giữ thế hệ sau hoàn toàn không biết gì hết. Có ai mà có cơ hội nghe được một bài thuyết giảng từ băng của hòa thượng Thanh Từ đâu, mặc dù thời điểm đó đã có băng rồi, băng nhựa. Hòa thượng Đội Hương còn để lại vài chục băng, hòa thượng Quyền Di để lại vài trăm băng. Hòa thượng Thanh Tự là học trò lớn của hòa thượng Thiện Hoa, để lại biết bao nhiêu là băng. Các vị tổ sư của chúng ta rất khiêm tốn, không muốn để công lao của mình lại cho cuộc đời ghi nhớ. Và cứ cái nhìn khiêm tốn đó, Phật giáo sẽ bị suy vong. Do đó khi làm Phật sự, nhất là làm đúng, chúng ta phải quảng bá và đừng ngại lời thị phi ngoài đời, nói rằng là ông thầy này tự bôn phong mình, tự PR mình, không sao hết, miễn chúng ta làm PR cho đạo Phật thôi. Và nếu không sử dụng các phương tiện truyền thông hiện đại, đừng mong làm đạo thành công. Đó là điều mà tất cả chúng ta cùng nhớ. Và kính chúc tất cả được an lành.